2016, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học. Tại chúng trưa nay khỏe không? Thưa đại chúng, quý vị nào có quyển kinh U Bà Tắc Giới, xin mở trang 68. Hôm nay mình học đến một đoạn ở trang 68. Chúng ta đang ở phẩm thứ 3, phẩm nói về ba thứ Bồ Đề. Quý vị có nhớ ba thứ Bồ Đề tuần trước mình học không? Thanh văn Bồ Đề, duyên giác Bồ Đề và Phật Bồ Đề. Và đã giải thích kỳ trước rồi, trong kinh ví dụ như là thỏ lội qua sông, ngựa lội qua sông và voi lội qua sông. Bây giờ mình ở trang 68. Hôm nay là kỳ thứ 17 của phần Bồ Tát Tại Gia, học về Kinh U Bà Tắc Giới, kỳ thứ 17. Thiện nam tử, nghi có hai loại. Một là phiền não nghi, hai là vô ký nghi. Bậc nhị thừa đoạn phiền não nghi xong, không đoạn vô ký nghi. Đức Phật, Đức Như Lai đều đoạn cả hai nên gọi là Phật. Đây là giải thích thêm. Trước hết mình nói nghi. Thưa đại chúng, nghi á là một trong sáu cái căn bản phiền não làm chướng ngại đường tu của mình: tham, sân, si, mạng, mạng tức là kiêu mạn, cống cao, nghi và ác kiến. Sáu cái căn bản phiền não nó làm chướng ngại đường tu của mình. Mình nói ví dụ đi. Ví dụ như bây giờ mình mới bắt đầu đi chùa thì có một người tới giúp đỡ mình, cái mình nói tôi không bao giờ thấy ai tốt vậy hết trơn, cái người này tốt vậy tôi nghi quá, không biết họ có ý gì với mình không. Cái thì tự nhiên nó làm cho mình không có thể tới gần người đó, nói chuyện một cách thoải mái với người đó. Hay là mình muốn làm từ thiện, mình người ta vô người ta vận động đi làm từ thiện thí dụ vậy, cái mình nghi không biết người này có đem tiền cho thiệt không. Cái mình nghi vậy cái thì mình cũng không có phát tâm mình cho. Hay là mình muốn đi chùa, cái thì người nói trời sao tự nhiên lúc này tôi thấy trong lòng tôi thích đi chùa. Cái thì cái người kia nói thôi trời ơi, thời buổi này người tu giả nhiều lắm, tu thiệt ít chứ còn tu thiệt người ta chết hết rồi, con không ta lên núi, còn mấy người tu trong chùa bây giờ tu giả không đó. Cho nên là mình nghi cái mình không đi chùa, ví dụ vậy đó. Hay là mình nói trời sao tự nhiên lúc này tôi thấy thịt tôi sợ quá, tôi thích ăn chay. Cái nói thôi trời ơi, ăn chay nhiều khi mình ăn mặn đi mà tâm mình tốt còn hơn mưa ăn chay xấu. Mấy người đó ác ôn lắm, họ mới tu chứ còn như mình từ nhỏ tới lớn mình không làm gì ác hết, tu chi. Người nào bây giờ mà tu là họ ác lắm họ mới tu. Thì cái chữ nghi là tức là khi mình có một cái điều gì mình chưa có tin tưởng thì nó chướng ngại mình. Thì ở trong sáu cái căn bản phiền não: tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Thì cái chữ kiến là thấy. Thì trong cái thấy á, các tổ chia cái thấy nó chi tiết hơn. Về cái thấy nó có 5 loại thấy, cho nên mới nói là 10. Nói chi tiết là nói 10 phiền não, nhưng mà nói gọn là 6, là bởi vì cái ác kiến là nói gọn. Chứ còn nếu mà nói về cái kiến mà nó xấu á, thì nó có gì nữa: biên kiến, tà kiến, kiến thủ, kiến thủ kiến. Tức là nói về cái thấy thì nó 5, nhưng nói gọn là 1 thôi, ác kiến. Tức là những cái thấy lệch lạc hay là tà kiến. Thưa đại chúng, thỉnh thoảng Pháp Hòa hay quý thầy hay nhắc mình á, đừng có tà kiến. Tức là chữ tà này là gì? Là lệch thôi. Chữ chánh nghĩa là ngay, vậy thôi à. Chứ không phải nói mình tà có nghĩa là mình ác xấu gì, không phải. Ví dụ Phật tử đi chùa, ví dụ Phật tử đi chùa đứng trước tượng Phật chụp hình không dám, sợ bị tội, những cái hình thức như vậy đó. Hay là mình nói là đừng có chụp hình 3 người, phải chụp hình 4 người chứ 3 người xui. Những cái ý nghĩ như vậy đều là thuộc tà kiến hết. Hay là mình nói đừng có tụng cái kinh đó, cái kinh đó tụng trong gia đình mình bất an. Những cái ý nghĩ như vậy, những cái diễn đạt như vậy là tà hết. Chữ tà nghĩa là lệch. Giống như thường thường buổi chiều người ta kêu chiều gì? Chiều tà. Tức là mặt trời bây giờ nó nghiêng rồi, nó lệch bên rồi. Còn chánh nghĩa là ngay, vậy thôi. Chánh kiến là cái thấy ngay ngắn, đúng đắn. Tà kiến là cái thấy sai lầm, lệch lạc. Vậy thì ở trong này Đức Phật nói nghi có 2 loại. Một là phiền não nghi, 2 là vô ký nghi. Thì cái chữ phiền não nghi này á, nó nằm trong 6 cái phiền não đó. Bây giờ trước hết mình phiền não là cái gì? Thí dụ hồi xưa giờ á, mình đang tu niệm Phật bình an vô cùng, mỗi ngày mình mượn câu niệm Phật để mình định cái tâm mình. Tự nhiên gần đây mình nghe nhiều bài giảng nói tịnh độ không có thiệt, cái là bắt đầu mình hoảng hốt lên, mình sợ sệt lên, mình nói giờ tôi không biết tôi niệm Phật có được vãng sanh không. Thưa đại chúng, đừng lo chuyện vãng sanh hay không. Mình hãy lo là bây giờ tâm mình tỉnh chưa. Nhớ là mình mượn câu niệm Phật để giúp cho tâm mình tỉnh. Mà một khi tâm tỉnh rồi á, là quý vị đi đâu quý vị cũng sẽ tỉnh hết. Đừng lo. Ví dụ như ở dưới bếp hồi nãy giờ rất là ồn, nhưng mà tâm mình tỉnh cho nên mấy cái tiếng lao sao nó không làm gì phiền được mình. Tự mình cái mình nói thôi người ta ồn rồi thêm tôi nữa đâu có sao, cái mình cộng thêm nữa cái mình gì, mình bị kéo lôi. Trong kinh xác định với mình đó là tâm tỉnh là sẽ có tỉnh độ. Rồi là nữa tôi chết không biết Phật A Di Đà có rước không. Đừng lo Phật có rước không, cái quan trọng là bây giờ mình có chịu sống với Phật không, mình có chịu đi với Phật không, ngồi với Phật, ăn với Phật. Thậm chí nói theo các tổ là đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật thức. Nghe thấy nó trần tục, nhưng mà chữ ôm Phật ngủ là gì? Ngủ với sự tỉnh giác, không ngủ với sự lo toan, không ngủ với sự phiền muộn. Đó là ôm Phật ngủ đó. Rồi sáng ngủ dậy tự nói với mình hạnh phúc quá, ngày hôm nay mình được một ngày để sống. Thưa đại chúng, cuộc sống của mình đó, là mình tính ngày chứ đừng tính tháng. Ngày nào mở mắt ra thấy còn sống là vui rồi. Và tự nói với mình đó, con xin nguyện sống hôm nay cho trọn vẹn. Cho nên cái bài kệ mà ngủ dậy đọc nó hay lắm. Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi. Tinh khôi là mới toanh đó, brand new. Xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Nghe cái bài kệ nó đơn giản vô cùng, nhưng mà thiệt là khó sống. Khó sống đây là đối với những ai mà cảm thấy không có gì hứng thú để sống. Chứ còn mỗi ngày mình mở mắt ra mình thấy trời ơi mình quá nhiều việc để mình làm. Thậm chí bây giờ nếu mà ngày có 30 tiếng chắc mình cũng xài hết nữa, vì mình quá nhiều việc để mình làm. Mà trong khi đó có những người ta nói trời ơi tôi không biết làm gì để giết thời gian. Thì thời gian có gì đâu phải giết nó. Nếu mình sống an lạc thảnh thơi thì ngày nào cũng giống ngày đó thôi. Cho nên thí dụ quý vị đi về chùa ở, quý vị cứ sống bình an. Nếu đã về chùa rồi mà tâm còn bất an nữa thì nó uổng quá. Pháp Hòa nói cái điều này hoài với tất cả quý vị nào mà ở xa đến dự khóa tu đó. Quý vị không có thời gian nhiều. Quý vị chỉ có 10 ngày mà thậm chí có người có 12 ngày thôi. Ngày tới trước ở 10 ngày tu rồi ngày hôm sau là đi về. Mà tính ra cái thời gian nó ngắn ngủi cho nên đừng có phí nó. Vậy thì cái phiền não là gì? Phiền não nghĩa là khi mà cái tâm mình nó không còn bình an nữa, gọi là phiền não. Ví dụ như là hồi đó giờ mình tu mình không có bị gì, tâm mình bình an vô cùng. Tự nhiên bây giờ có một người, bây giờ mình gặp họ cái là mình khó chịu vô cùng, đã phiền não. Nhưng mà ngược lại, trời ơi, mình về tới nhà sao mình nhớ cái người đó quá. Mình nhắm mắt lại mình thấy cái nụ cười cái người đó, lúc nào mình cũng mong mỏi được nghe tiếng người đó. Đó là cũng phiền não luôn. Tại vì cái gì mà nó làm cho tâm mình không có còn bình an được nữa là phiền não hết. Đại chúng đừng có hiểu lầm là phiền não khi nào mình bực giận nha. Bất cứ một trạng thái nào, dù là nhẹ nhàng, êm ái hay không êm ái, mà tâm mình không còn an được nữa là phiền não hết. Vậy thì phiền não nghi có nghĩa là một khi mình nghi cái gì, dù đó điều đó tốt hay xấu, đều phải phiền não hết, mà đa số là xấu. Rồi có một loại gọi là vô ký nghi nè. Vô ký nghi là sao? Không có ác, không có xấu gì, tự nhiên mình nghi. Không biết này, trái đất này làm bằng gì ha? Bao nhiêu hạt bụi nó dính vô trái đất này, rồi chừng nào trái đất này nó tan ta? Rồi thí dụ vậy đó. Có cần phải quan tâm mấy chuyện đó không? Nó không thiện mà nó cũng ác, nó vô ký đó. Có nghĩa là nó bình bình vậy đó. Tự nhiên ngồi nghi nghi vậy. Cái nhiều khi mình nói ủa sao cái mặt mình nó có cái miệng ta. Cái con người mình ngộ quá, tự nhiên có cái miệng, cái nó nói rồi nó ăn. nó ăn rồi cô nó nói rồi nó ăn, mà mình nhìn nó thôi nó cười cái tự nhiên mình thích ngọt ghê. Mà cũng có nhiều người cũng cái miệng nhìn thấy ghét. Nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ rồi mình nghĩ này nghĩ kia vậy đó, vô ký không hại ai, không có hại ai hết á, nhưng mà ngồi nghi vậy đó. Cho nên á, hàng nhị thừa đoạn phiền não nghi, nhưng mà vô ký nghi thì chưa đoạn. Còn Như Lai thì khác, đoạn luôn cả vô ký và đoạn luôn cả phiền não. Và thưa đại chúng, quý vị phải nhớ rõ cái chữ phiền não là phải, không phải ai làm mình giận với phiền não nha. Bất cứ một cái gì mà mình nó làm cho cái tâm mình không còn bình an được nữa thì gọi là phiền não. Đây là vô ký phiền não nữa. Ví dụ như giờ cái bình hoa người ta để vậy, mình ngồi sát đây mình không thấy, cái mình ngồi mình nghe pháp nhưng mình bực bội cái bình hoa. Ai cắm cái bình hoa gì mà kỳ cục, người nào để cái bình hoa nó không có hại ai đó, tại mình ngồi sát thì mình không thấy thôi, mà mắt mà bây giờ cái quan trọng là mình nghe pháp, chứ đâu phải là mình nhìn bình hoa hay nhìn cái mặt ông thầy, thí dụ vậy. Cho nên là mình đó vậy, còn là một hình thức phiền não nè, đã ngồi phiền phiền vậy, buồn buồn vậy đó. Rồi mình mới vừa cắm cây nhang lên nè, mới vừa cuốc xuống đựa chưa đầy ba cuốc nó bị rút cây nhang dụi siêu nước mất tiêu rồi. Trời ơi, tôi cúng Phật mà tôi chưa Phật chưa chứng cây nhang của tôi là bị đem ra khỏi cái lò hương rồi, là phiền não. Từ đó về sau là ác cảm với công hương đăng lắm. Đó, chị thấy không, ai cây nhang của người đó ông chừa cây nhang tôi vừa cắm vô ông rút, mà ông có biết ai đâu mà ông rút. Đó, thì một cái những cái vậy là phiền não hết á. Bậc nhị thừa đoạn phiền não nghi, song không đoạn vô ký nghi, Đức Như Lai đều đoạn cả hai nên gọi là Phật. Ở đây là phân tích, tại vì câu hỏi trước á, tại sao cũng là Bồ Đề, cũng là giác ngộ, mà một bên thì gọi là Bồ Duyên Giác, một bên gọi là Thanh Văn, mà cũng giác ngộ vậy mà gọi Phật. Ở đây phải cho giải thích thêm. Nhiều khi anh đoạn được cái nghi này mà anh chưa hết cái nghi khác. Bây giờ nói tiếp. Thiện nam tử, thinh văn chán chuyện nghe nhiều, duyên giác lại nhàm suy nghĩ, chỉ có Đức Phật đối với hai điều ấy không sanh tâm mỏi mệt nhàm chán nên gọi là Phật. Ở đây nói tiếp. Nghe nhiều, dịch từ cái chữ đa văn. Mặc dù các vị thanh văn á, là nhờ nghe pháp mà tu, nhưng mà có một cái gì biết không, thôi nghe đủ nhiều rồi, đừng nghe dư. Cho nên chính vì vậy không có cầu học, cũng giống như là mình đi học vậy đó. Đi học ấy, trời ơi tôi cầu 50 điểm là đủ. Đủ pass cái bài thôi, tôi không cần tới 51 nữa. Thì đại khái là cũng chịu học nhưng mà không có thích cố gắng đủ vậy được. Còn các, cho nên các vị thanh văn không có thích nghe nhiều, nghe pháp để tu nhưng mà không có cầu học. Cái chữ đa văn ở trong Phật giáo á, có nghĩa là mình phải thường xuyên cầu học. Nơi nào mà có những bậc mà người ta nói những cái đạo lý á, mình nghe. Thưa đại chúng, Pháp Hòa thích có dịp được hầu quý hòa thượng lớn. Khi mà hầu trà quý ngài hay là mình ngồi đó, quý ngài kể những câu chuyện ngày xưa của các tổ, các hòa thượng, mà mình làm gì mình biết được. Sở dĩ mình biết được là nhờ các vị. Hay là hồi nhỏ đó Pháp Hòa thích đọc cái cuốn 50 năm chấn hưng Phật giáo. Cái cuốn đó là do Hòa thượng Thiện Hoa viết. Đọc cái cuốn đó xong là mình hiểu biết một số ít về Phật giáo Việt Nam của mình. Các tổ, cái đại khái là các tổ đã tu hành như thế nào, và cái thời kỳ chấn hưng những vị nào là những người có công với Phật giáo trong cái thời kỳ làm cho Phật giáo chấn hưng trở lại, không để cho những cái sai lầm hay là những cái rời rạc trong Phật giáo mà kêu gọi kết hợp trở lại. Hồi nhỏ và thích đọc cái cuốn đó. Rồi sau này có những cái cuốn như là lịch sử Phật giáo Việt Nam năm 63 vân vân, Phật Hòa thích đọc mấy cuốn đó để mình tìm hiểu những cái gì nó đã xảy ra ngày trước mà mình không được biết. Đó, thế là quý vị rảnh quý vị đọc các chuyện của các tổ, hay là sự tích của các vị thánh tăng, mà Đức Phật đã độ các ngài như thế nào đó, mình kiếm tìm mình học là đau lắm. Thí dụ như mình thích tra từ điển, chữ nào mình biết là mình phải tra từ điển, nhờ tra từ điển nhiều cho nên mình nhớ dài, mình biết được nhiều danh từ Phật học, biết được nhiều pháp số. Cho nên thanh văn thì chán chuyện nghe nhiều, còn duyên giác thì tu cái gì? Duyên giác tu cái gì? Duyên giác tu quán chiếu suy nghĩ. Thí dụ như duyên giác á, nhìn cái hoa, rồi các vị nhìn cái hoa rồi các vị giác ngộ, à hoa này nó đẹp, nhưng mà rồi nó sẽ héo tàn. Thấy vậy cho nên thấy được, thấu đáo được cái lý vô thường. Duyên giác là nhìn những cái duyên sinh khởi mà giác ngộ. Nhưng mà mặc dù các vị có suy nghĩ, có tư duy, nhưng mà chưa sâu, cho nên các vị chưa được gọi là giác ngộ hoàn toàn. Các vị này có chứng đắc nhưng mà chưa giác ngộ hoàn toàn. Cái chỗ mà các ngài chứng đắc mới chỉ là độc giác hay là bích chi Phật. Cái quả của duyên giác là bích chi Phật. Bích chi Phật là tiếng Phạn, còn dịch theo tiếng Tàu là độc giác. Độc giác nghĩa là tự một mình đơn độc mà giác ngộ. Phật đối với hai điều ấy không sanh tâm mỏi mệt nhàm chán nên gọi là Phật. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa kể đó, có một vị Bồ Tát tu với ngài Diệu Quang Bồ Tát, mà Bồ Tát đó cầu danh, nhớ không? Tu mà cầu danh cho nên là tu sao tu muộn. Còn mình tu mà mình không có cầu danh, mình chỉ một lòng mình hướng tu thì mình thành Phật lẻ. Thì thường thế gian là nó vậy thôi. Bây giờ Phật nói tiếp, tỷ dụ nè, bây giờ Phật đưa cái ví dụ. Tỷ dụ đồ sạch để đựng vật sạch, trong hay ngoài đều trong sạch. Trí tinh văn duyên giác mặc dù trong sạch mà thân tâm không được sạch. Đức Như Lai trái lại, trí và thân tâm đều trong sạch nên gọi là Phật. Ở đây đưa một cái ví dụ. Cái vật sạch thì đựng đồ sạch. Cái vật sạch đó là tượng trưng cho cái thân. Cái đồ sạch ở trong cái vật đó là tượng trưng cho tâm. Ví dụ như bây giờ quý vị nhìn ly nước đây. Đây, cái ly nước này là trong ngoài đều sạch. Ở ngoài này sạch sẽ không dơ, nước ở trong này cũng sạch sẽ không dơ. Đấy, đây là một cái ví dụ trong ngoài đều sạch. Cũng giống như mình, tâm sạch, thân cũng sạch. Nhưng mà ngược lại, chúng ta bây giờ tu có thể thôi nha, tâm sạch nhưng mà thân chưa sạch. Tại sao thân chưa sạch? Bởi vì chúng ta mang cái thân tứ đại do đất, nước, gió, lửa hợp thành thì chắc chắn nó là bất tịnh. Mặc dù không phải chúng ta muốn, nhưng mà thủy chung khi mang thân này là nhất định không có sạch. Bất tịnh là cái chỗ nào? Bất tịnh là bởi vì từ ở chân tóc xuống cho tới cái ngón chân không có chỗ nào mà không cần phải rửa chùi, phải rửa lau nó mới sạch được. Còn không để yên nó chừng 2 ngày là bắt đầu nó có mùi. Có nhiều người á, người ta sợ hư tóc 2-3 ngày người ta mới gội đầu một lần. Rồi bây giờ nhiều người ta cái tóc có làm mắc tiền lắm, gội đầu đâu có được. Mà thậm chí tắm mà còn sợ nấy, phải có cái đồ chụp lên. Thấy không? Thành thử nhiều khi nhìn đẹp chứ chưa chắc tới gần mà nó ok. Đó. Thì nó bỏ ra hàng 500-700 đồng, nó thắt từng loạn tóc, nhìn giống như là một cái gì đặc biệt lắm. Làm sao mà dám, vừa không lẽ làm xong chiều ngày mai tháo ra gội đầu hư uổng hết tiền còn gì. Ham đẹp thì đôi khi cũng phải hy sinh, phải không? Thành thử ra giống như hồi đó Việt Nam mà các cô dâu mà mai người ta tới rước dâu là tối nay mới đầu là thức ngồi sáng đêm chứ con ngủ đâu, nằm nó hư tóc hay sao. Thế thì mình nói ở đây á, mình tu á, hiện tại bây giờ mình nói ví dụ mình đi, có thể tâm mình tạm sạch, chưa chắc 100% đâu, tạm. Nhưng mà cái thân mình á thì thủy chung vẫn là bất tịnh. Đó là chưa nói á, mình tu mà gạn lọc tâm chưa kỹ đó, tu tu với cái tâm mà dở xấu của mình cũng còn nguyên. Mình không xấu chỗ này, mình cũng dở cái chỗ khác. Nhưng mà đối với Phật thì thân tâm đều trong sạch. Còn thanh văn duyên giác thì đây trong này nói nè, trí của thanh văn duyên giác mặc dù trong sạch mà thân thì chưa sạch. Tại vì các ngài vẫn thọ cái thân tứ đại. Thiện nam tử, sự thanh tịnh kia có hai thứ, một là trí tịnh, hai là hạnh tịnh. Trí tịnh là tượng trưng cho tâm, hạnh tịnh là tượng trưng cho thân ở hành động. Chữ hạnh tịnh là hành động, chữ hạnh là hành động. Nhiều khi á, cái tâm mình sạch và việc làm mình cũng sạch. Và thậm có nhiều khi á, tâm mình không sạch, hành động mình cũng không sạch. Rồi có nhiều khi á, thân mình sạch tâm mình sạch mà hành động mình chưa sạch. Cho nên ở đây nói á, sự thanh tịnh có hai thứ. Thanh tịnh là thanh tịnh thân và thanh tịnh tâm. Mà ở đây dùng là trí tịnh. Trí tịnh là tượng trưng cho tâm, hạnh tịnh là tượng trưng cho thân. Action, cái behave, cái cách đối xử của mình, cái cách sống của mình. Thanh văn duyên giác dùng trí thanh tịnh nhưng hạnh không tịnh. Tại sao nói như vậy? Thưa đại chúng, sở dĩ mình không tịnh là tại do tập khí. Chứ nhiều khi mình cũng cố gắng lắm, nhưng mà cái tập khí mình nó nặng quá, mình thắng không nổi. Ví dụ tôi nghe lời thầy á, tôi gặp nó tôi không nói gì hết á, nhưng mà nó cứ lảng vảng trước mặt tôi một hồi tôi chịu không nổi, tôi phải phát tôi nói một câu đó. Cái nhiều khi trí thì tịnh cố gắng lắm, nhưng mà cái tập khí đụng ai cũng nói riết chịu nổi, cái gì cũng nói được. Cho nên á, mình tu á, thưa đại chúng quý vị nào mà tập tụng kinh nhiều, ngồi thiền nhiều, ngồi niệm Phật nhiều á, từ từ cái thân mình á nó bớt cái tập khí, chứ không thôi cái tập khí lăng xăng. Để Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe cái này mà Pháp Hòa mắc cỡ nè. Con bữa Pháp Hòa đi giảng, trên đường về mà quý vị biết cái ngày hôm đó Pháp Hòa ngồi mấy lần máy bay luôn. Cứ một lần 4 tiếng mà Pháp Hòa mệt á, lên mà nó nhức hai cái chân bị máu nó dồn xuống chân liên tục, nó mỏi mà nó khó chịu quá đi. Pháp Hòa ngồi Pháp Hòa co lên, rồi Pháp Hòa duỗi, rồi xếp bằng mà lại ngủ không được, cho nên người mình ngồi mình không yên. Một lát nữa cái ông ngồi kế bên đó, ông say qua ông hỏi Pháp Hòa chứ Du không thích đi máy bay hả? Thưa đại chúng, một cái câu hỏi đó nó làm cho mình giật mình, chứng tỏ là nãy giờ mình ngồi cái tập khí trạo cử của mình đó, nó làm cho người ta cảm nhận là mình không thích đi máy bay. Chứ ai biết mình đi máy bay Hà Rầm mà biết đâu chừng tôi ngán quá rồi. Tôi sở dĩ nãy giờ tôi trạo cử như vậy là tại vì tôi ngán quá rồi. Cái tháng 5 vừa rồi á, không biết mắc cái gì mà các cái chuyến bay nó cứ câu về Toronto. Mà một lần đi Toronto là 4 tiếng. Mà ngồi ở trên máy bay 4 tiếng rồi xuống đó chờ thêm 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng rồi đi qua cái chỗ khác 2-3 tiếng nữa. Mà cứ một lần đi vậy là 12 tiếng. Nó cũng mệt mà một tuần lễ đi mấy dạo như vậy đó. Thì đi riết nó mỏi mà mình không có cái, mình không thấy được cái tập khí mình mà người khác thấy. Tại Pháp Hòa kể như vậy để thấy cái gì gọi là tập khí. Thì khi Pháp Hòa ngồi xong, ổng nói xong thì lát Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa thấy được là đúng là Phật nói giống như cái câu này. Trí thanh tịnh nhưng hạnh không tịnh. Chữ hạnh ở đây là vì sao? Do tập khí. Có nhiều khi cái tâm mình muốn tu,
Nhưng mà cái tập khí ham vui còn, cho nên ai rủ đi chơi cái đi, thấy mấy bác công quả dưới, bác để con, bữa nay con rảnh, để con lo cho. Đứng vô cặm sủn xào được mấy cái, cái điện thoại reo, uống cà phê không? À, ở đâu vậy? Cô con đi chút nha con. Rồi cái đó lúc ngày, cái cô kia mà cô thấy mình bỏ cái giá xuống mình đi, cái là ta biết rồi, thôi đừng có trông nó trở về, tự mình phải lo. Rồi thưa đại chúng, nhiều khi ở đây Pháp Hòa muốn nói chứ tại sao trong này gọi là như hạnh không tỉnh. Ở đây là phải hiểu rằng do cái tập khí. Tập khí là gì? Thói quen. Nói theo cái chữ mình dễ biết là cái thói quen, cái tật. Cái tật. Người nào mà chửi thề riết đó nha, nhiều khi họ nói riết về trong đầu họ không biết họ nói gì, tại vì quen rồi, phải mở miệng ra là phải thêm chữ đó, mở miệng ra phải thêm chữ đó. Tập khí. Mỗi người mình có cái tập khí. Đức Như Lai Thế Tôn thì trí và hạnh đều thanh tịnh nên gọi là Phật. Mình bây giờ thì nhiều khi tâm mà cũng cố gắng tịnh được chút chút, nhưng mà tập khí thì nó còn. Bây giờ Phật nói tiếp: công hạnh của Thanh Văn duyên giác có hạn, công hạnh của Đức Như Lai Thế Tôn không giới hạn nên gọi là Phật. Ở đây Phật đưa nhiều cái ví dụ vậy á, để cho chúng ta hiểu thêm sao gọi là Thanh Văn, sao là duyên giác. Cũng giống như có một người hỏi Đức Khổng Tử, trong ba người đệ tử của Ngài có cái gì đặc biệt. Khổng Tử nói cái ông thứ nhất á, ông có lòng từ bi hơn tôi. Ông thứ hai á, là ông thông minh hơn tôi. Một người thì từ bi hơn, một người thì trí tuệ hơn, một người thì dũng cảm hơn. Thì cái người kia nói nếu ba người đó cái gì cũng hơn Ngài thì tại sao phải thờ Ngài làm thầy? Nếu ba người đó cái gì cũng hơn ông thì tại sao nhận ông làm thầy? Thì Đức Khổng Tử nói mấy ông đó mặc dù ba cái hơn tôi, nhưng mà mấy ông không biết, cái ông mà thông minh quá đó không biết lúc nào phải giả khù khờ, cái ông mà từ bi á không biết lúc nào phải nén lòng từ bi lại, phải nghiêm khắc, và cái ông dũng ông biết lúc nào ông cũng phải giả yếu hèn. Chính ba cái ông không biết điều chỉnh cho nên họ thờ tôi làm thầy. Ở đây cũng vậy, mình tu á không phải tu ráo riết, tu ngày tu đêm tu miên mật thì mới gọi là tu, mà mình phải điều chỉnh cái tu mình cho nó quân bình. Không khéo tu riết ta kêu cuồng loạn, bởi vì không biết giờ nào phải dừng lại để mình lo việc nhà. Mình đừng có quên mình còn xung quanh chứ. Cũng giống như quý vị thấy Đức Phật không, Ngài ngồi thiền Ngài thành Phật, nhưng mà rốt cuộc Ngài cũng phải trở lại, đi trở về thế gian để Ngài độ từng người. Rồi có thi thì Ngài nói những cái bài pháp thiệt cao cho những người thượng căn thượng trí, mà có những lúc Ngài phải nói những điều thật là thấp cho những người sơ cơ. Thế thì chúng ta cũng vậy, thể mà vô ngồi tụng kinh là phải tụng kinh cho đàng hoàng. Giờ nào nó ra giờ đó, đại chúng tụng kinh mình tụng kinh, đại chúng ăn mình ăn, đại chúng ngồi thiền mình ngồi thiền. Giờ người ta ngồi thiền á, mình lỡ kinh mình đọc. Giờ người ta đọc kinh á, mình ngồi liêm diêm. Giờ người ta ăn á, mình đi xuống bếp rửa chén. Giờ người ta làm việc mình đi ngủ. Cái như vậy là mình không có biết cách. Mà tu như vậy á thì ai nhìn mình nó tưởng đâu mình tu dữ lắm, nhưng mà khi mình không biết điều chỉnh như vậy rồi, mai mốt mình thành có thể đời nào thành Phật, nhưng mà nếu lỡ có thành nhé, hên mà có thành, lơ lửng vậy, không biết làm gì. Cho nên ở đây thí dụ như mình thương nhưng mà có những lúc phải nghiêm túc, mình dũng cảm nhưng mà có đôi lúc mình phải bớt lại, thắng lại hay là gì đó, mình thông minh, cái gì cũng biết, nhưng mà có những chỗ phải giả không biết gì. À, nhiều khi không biết gì mà sống à. Biết nhiều quá mau chết, tại vì chưa chắc cái biết của mình. Mà có 10 thế võ mà đi chỗ nào cũng múa giống nhau hết. Riêng riết cái người ta biết hết rồi, ta biết các thế võ của mình hết rồi. Ta về nhà ta nghiên cứu, mai mốt anh nó quơ kiểu này ra, tôi quơ lại kiểu này, chết liền tại chỗ. Trở trong này đó, đưa những cái ví dụ để xác định, để vì sao các vị chỉ là thanh văn mà chưa gọi là Phật. Cũng như cho công hạnh của các vị thanh văn duyên giác cũng có hạn thôi. Tại sao? Tại vì nếu mà nói về năng lực tới đó thôi chứ đâu hơn được nữa. Còn nếu mà nói về mà độ sanh, nhiều khi cái năng lực mình chưa đủ, tâm mình dễ chán, mình tu cũng vậy thôi à. Có nhiều khi tu chập cái tự nhiên sao giờ chán tu, không muốn tu nữa, tại tu hoài thấy cũng nhiêu đó, mình dễ chán lắm. Còn các ngài thì các ngài đâu có dễ chán như vậy. Bởi vì rốt cuộc anh hỏi gì? Anh có phải tu là để giữ cái bình thường không? Dạ đúng. Vậy thì tại sao anh đòi hỏi sự bất thường? Cho nên Phật đưa mấy cái ví dụ như vậy. Các vị này độ sanh mà độ có hạn đó. Thiện nam tử Đức Như Lai Thế Tôn trong một niệm phá hai chướng, trí chướng, giải thoát chướng, vì thế nên gọi là Phật. Trong một niệm mà phá được hai chướng. Bây giờ hai cái chướng là gì? Một là trí chướng, hai là giải thoát chướng. Trí chướng là gì biết không? Trí chướng tức là phiền não chướng. Còn giải thoát chướng, à xin lỗi, trí chướng tức là sở tri chướng. Quý vị có nhớ mình hay tụng cái câu là nguyện tiêu tam chướng không? Tam chướng là gì? Một là nghiệp chướng, hai là phiền não chướng, ba là sở tri chướng. Thì ở đây á, nói về hai chướng thôi, sở tri và phiền não. Tại sở tri là gì? Sở tri là cái biết của mình. Chính á, mình vinh vào cái biết của mình, cho nên mình không bao giờ mình muốn học với ai nữa hết. Từ đó nó chướng ngại trí tuệ của mình, gọi là trí tuệ chướng. Ở trong này gọi là trí chướng. Vì sao mà bị chướng ngại cái phát triển trí tuệ? Vì sao mà bị phát triển, bị chướng ngại sự phát triển trí tuệ? Bởi vì mình bị một cái gọi là sở tri. Sở tri là cái hiểu biết của mình. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Mình lấy cái giá xới cơm á, mình mà xới cơm khô như vậy á thì nó dính cái muỗng. Thì người ta mới nói chị có muốn tôi chỉ cái cách mà mình xới cơm mà cho nó đừng có dính không? Thì người ta định chỉ cho mình biết là ngâm cái muỗng vô trong nước một cái mình đem ra mình xới cơm thì nó sẽ không bị. Nếu mình xới cơm mà mình xới bằng cái giá cơm á là cơm nó bị nát. Xới cơm là ta xới bằng cái đũa để cho hộp cơm nó còn nguyên. Người ta mới vừa chị muốn chỉ cho mình cái cách xới cơm này. Thôi trời ơi, cái chuyện nhỏ này làm gì tôi không biết. Tưởng sao, đi vô lấy nguyên cái giá bự tổ bố vô, dọc lên dọc xuống, hồi cơm nó nát nhừ hết. Đó, cái sở tri tức là cái mình nghĩ là mình biết, sở là của mình. Cái biết mà mình cho là của mình đó, rồi mình vướng nó rồi cái là nó cản ngăn trí tuệ không cho phát triển nữa. Không bao giờ cái trí mình được mở mang vì cái sở tri đó. Đúng rồi, ví dụ vậy đó. Mà còn nhiều thứ nữa. Người ta vừa định nói với mình, ta chỉ cho mình, biết rồi. Trời, tôi làm hoài mà tưởng sao mà làm hoài mà cái trật chứ nó có đúng đâu. Mà cái mà người ta chỉ cho mình không học. Ví dụ như mình rửa chén, trước khi mình rửa chén là mình phải rửa cho sạch cái tấm, cái miếng nhựa, cái miếng nhùi rửa đi. Rồi mình lấy xà bông rồi là mình phải rửa ly trước, bởi vì cái ly là nó không có dơ. Mà nếu mình rửa chảo, rửa dầu, một lát dầu không mà đem vô rửa cái ly thì rửa cái ly trở lại nó cực hơn là mình phải rửa cái chén. Cái người mà người ta biết sắp xếp, ta vô ta rửa chén, ta rửa ly trước. Mà cái người mà người ta biết rửa chén là người ta sắp đũa muỗng đâu nó ra đó, rồi để tô nó vô, rồi dặn nước nó ngâm những cái gì dơ khô trong cái tô, coi nhờ có nước nó mềm, lát rửa rất dễ. Không làm, cứ đổ hết vô cái xin xả nước ào ào ào, rồi cứ cầm lên, không bao giờ. Có nhiều bữa cái tô nó dính cơm còn nguyên, cái giá nó còn nguyên, người khác tới lấy thấy tô còn dơ, ta bỏ trở lại. Có những cái nó rất là đơn giản, nhưng mà cứ nghĩ là mình biết, mà rốt cuộc mình không biết gì hết. Đó, cái đó gọi là sở tri chướng. Chính cái sở tri đó nó chướng ngại trí tuệ của mình. Cái thứ hai là gì? Giải thoát chướng. Giải thoát là đối ngược lại với phiền não. Giải thoát là khi mình ra khỏi được những cái ràng buộc. Hễ cái gì còn ràng buộc mình, làm cho tâm mình bất an là phiền não. Cho nên phiền não chướng nó làm cho mình bị một cái chướng ngại ở sự giải thoát của mình. Đây, tại sao gọi là một niệm mà phá hoại hai chướng? Một niệm đây là niệm gì? Cái niệm trí tuệ, hay là nói một cách khác là chánh niệm. Mình phải có chánh niệm. Mình biết mình đang ở đâu, mình biết mình đang làm gì. Ví dụ như hôm nay mình phải nấu cho 100 người ăn, mà bây giờ gần tới giờ rồi, thì nếu mà ai tới phụ mình được, mà mình thấy mỗi người người ta có cái tài, cái giỏi của người ta, mình nhờ người ta đúng. Cái quan trọng là anh biết nhờ và nhờ đúng, không bao giờ anh không thành công. Mình phải nhờ đúng việc, và vừa chừng cái sức người ta thôi là người ta làm ngay thôi. Mắc chi mình phải ôm. Mà khi mà mình ôm như vậy rồi thì mình sẽ không có đủ cái năng lực nữa. Hồi cái là phiền não nó xong. Lẽ ra là mình rất giải thoát à. Chỉ cần ngồi chỗ uống cà phê chơi thôi. Nhưng mà rốt cuộc mình thành ra cái người ràng buộc. Rồi mỗi người mình đã ý thức, mình sống trong chúng với nhau, mình tự ý thức. Hôm nay chùa rất bận, và mỗi thầy đã có mỗi công việc của mình, thì mình là những người còn ở lại, mình phải giải quyết những công việc. Ví dụ điều đình một cái buổi pháp thoại, thường lệ là thầy nào đó lên làm, hôm nay thầy đó đi vắng, mình tự động mình phải lên điều đình cái buổi pháp thoại đó. Tức là mình sống mà mình tự mình biết việc của mình, nó khỏi phiền ai hết. Mình chẳng bị phiền mà người khác cũng không phiền. Mà hồi mình vô chùa mình tu là lúc nào mình cũng biết việc của mình phải chuẩn bị trước như vậy. Cho nên thầy viện chủ, thầy không bao giờ thầy phải tốn hơi và tốn sức, tốn lực, tốn phiền muộn gì. Tự mình biết thân biết phận mình lo hết. Tại vì mình là một trái banh có pin tự động. Còn giờ nó toàn là banh vuông không, hất đâu là nằm đó, hất đâu nằm đó. Trí chướng, giải thoát chướng. Cái gì làm cho mình bị cái chướng ngại sự giải thoát? Phiền não. Cái gì làm cho mình chướng ngại sự phát triển trí tuệ? Sở tri. Sở tri là cái hiểu biết của mình. Ví dụ như hồi hôm qua Pháp Hòa đi ngang và thấy đang xếp bàn, thì cái vị kia mới xếp cái napkin xong rồi để cái đôi rũa thẳng. Thì cô Phật tử thường xuyên làm việc trong chùa cũng mới nói là tôi góp ý là mình để cái đũa ngang. Và đúng là mình để cái đũa ngang là bởi vì sao? Thứ nhất là mình ngồi thuận tay tay phải thì mình để cái đũa nó ngang vậy ta vô cái đụng. Thứ hai là nó không có vướng, tại vì nó thẳng vậy thì người ta khó xếp mấy cái dĩa đồ ăn. Nó nằm ngang vậy, nó nằm mé bên trong này thì rộng bên ngoài ta sắp thức ăn. Khi mà mình xếp một cái, quý vị biết đó là mình đi ăn những cái bữa tiệc sang của Mỹ, của người Mỹ, cái nĩa nào ăn cake, cái nĩa nào để ăn cái dĩa chính, trên bàn nó có hai cái nĩa, mình phải biết cái nĩa nào để ăn steak, nĩa nào ăn cake. Nó có hai cái muỗng, muỗng nào ăn súp và muỗng nào để ăn khô. Người ta chỉ cần nhìn mình ăn thôi là người ta biết mình đã từng đi vào những quán ăn của Mỹ chưa. Thì ở thế gian đó, rồi ví dụ mình cái khăn á, người ta xếp cái khăn á, một đó là mình để lòng chân ăn, không đem dắt dai, tại vì mình quen kiểu Việt Nam rồi ăn. Thì người ta nhìn thì cũng được thôi, làm sao làm nếu tôi chùi được cái mỏ thôi chứ. Thì cũng được thôi. Nhưng mà người ta nó đã có cái, người ta đã có về cái quy định những cái bữa ăn như vậy. Thì cô Phật tử cũng mới khéo, cũng mới nói là cái này tôi góp ý thì cái gì á, không con không biết, con phải học đó. Vậy là người không bao giờ bị trở ngại cái trí. Mà cái người mà trí nữa đó, trước khi xếp bàn không bao giờ nhào lên là xếp liền. Trước hết ta coi cái bàn lau chưa, lau sạch cái bàn. Đó là step 1. Bước thứ nhất sẽ lau bàn. Bước thứ hai xếp ghế. Ghế ở đâu mình để cái muỗng nó mới ngay đó. Không lau bàn lát nhìn trời chỗ này nước tương cho bắt đầu hốt lên rồi không thôi dở từng phần lên lòn. Ta nhìn mình lau cái bàn thôi là người ta biết là mình đã professional chưa. Cho nên á, tu nó không có gì đặc biệt hết á. Nó sờ sờ trước mặt mình đó. Xếp một tờ giấy, một đôi đũa, một cái muỗng, một cái ghế. Nó biểu lộ lên cái đức, cái hạnh của người tu. Cái bước đi của mình nó lộ lên được sự thông dong và vững chãi, không có phục chạc hấp tấp. Cho nên cái oai nghi của người tu đó, nó quan trọng lắm. Người tu mà không có để ý tới cái oai nghi của mình thì mình chưa độ được ai hết. Mình phải độ cái tướng, tại vì cái từ cái tướng đó, người ta sanh tâm. Mặc dù tướng chỉ là giả, mặc dù tướng chỉ là giả, nhưng mà người đa số chúng sanh nhờ tướng mà phát tâm. Bằng chứng ngã nan. Quý vị nhớ ngà Đức Phật, người ta Phật hỏi A Nan, thầy đi tu vì sao mà tu? Ngà Nan trả lời sao? Dạ tại con thấy Phật đẹp quá, Phật tu Phật đẹp quá con đi tu. Có những thầy, quý vị biết có những thầy đi tu là vì sao? Thấy quý thầy ôm bình bát đi khất thực ở ngoài đường, đẹp quá mà đi tu. Có những vị thấy quý thầy đắp cái y lên thấy uy nghiêm quá mà đi tu. Đó, nhiều khi ta thấy được cái đức tướng. Cho nên người ta khi mình thờ Phật phải lựa một cái tượng cho trang nghiêm. Mình thờ, mỗi lần mình nhìn Phật là tự nhiên có một sự cảm mến. Tại sao người Trung Hoa họ xây chùa thiệt lớn rồi tượng Phật thật to? Để chi biết không? Để khi mình đứng trước Phật mình phải nhỏ bé lại. Mình thấy Phật cao vời vời. Đó, cái ý nghĩa đó, đứng một cái tượng Phật to tự nhiên thấy mình, nó nhiếp tâm mình trở lại. Cũng giống như mấy vị tướng mà người ta đứng, mà người ta giơ tay, ta cầm chùi rồi ta trừng mình vậy đó, hết dám khó hé vậy đó. Các vị thấy các vị thần, các vị mà thần kim cang, không có mắt ông nào mà vừa đâu. Nhưng mà những cặp mắt đó là nhiếp tâm của mình hết á. Còn bây giờ mình thấy người ta trừng là trừng gì mình trừng trở lại, chứ không phải không có nhiếp tâm. Tại sao? Vì cái trừng của mình nó thiếu từ bi. Đức Như Lai đầy đủ nhân quả của trí Bồ Đề Tâm và Phật quả nên gọi là Phật. Đức Như Lai đầy đủ nhân quả của trí. Tại sao? Nhân là đa văn, cho nên quả là biết nhiều. Đó, nghe nhiều mới biết nhiều. Đó, cái nhân là Phật luôn luôn gieo trồng tưới tẩm Bồ Đề Tâm, cho nên quả của Phật là quả Phật. Còn mình bây giờ gieo hạt Bồ Đề Tâm thì gieo mà tưới nước năm tưới một lần, thì làm sao mà hỏi sao tu hoài mà tâm Bồ Đề không kiên cố. Trời ơi, nó lú lên, nó chưa lú đâu mà kiên cố với ai. Mình gieo nhân rồi mình phải tưới tẩm. Cũng giống như hai vợ chồng ta sống với nhau, mình nói trời ơi, sao hai vợ chồng nó hay quá, 50 năm mà không có cãi vã. Tại sao? Tại vì người ta biết tưới cây hạnh phúc. Còn người kia mới vừa phật lửa lên là cái người này lui nghe. Làm sao mà lửa nó lên được? Còn mình giờ ổng mới vừa lửa lú lú lên bình nguyên bình xăng bình tạc. Cho nên nó sao vợ chồng tôi gây hoài. Quý vị nhớ và kể câu chuyện đó. Hai vợ chồng nhà bên này là gây lộn tối ngay. Vừa gây lộn xong ông chồng hất mâm cơm bỏ nhà đi. Bà vợ buồn thiêu thiểu, lang thang ở cái hàng xóm, cái tự nhiên ngó vô cửa sổ thấy một gia đình đang sinh hoạt với nhau. Người vợ làm bể cái chén. Người vợ nói con xin lỗi má, con xin lỗi cả nhà, con sơ ý quá, con làm rớt cái chén nó bể làm cả nhà chậm trễ giờ cơm. Ông chồng nói lỗi gì của em đâu, tại anh đóng cái tủ nó cao quá em với không tới, anh xin lỗi. Bà già chồng bà nói không, má đó con, hồi nãy má úp cái chén mà má úp không có kỹ, má để nó meo quá, con vừa mở cửa nó rớt. Vợ xin lỗi, chồng xin lỗi, má xin lỗi. Thì đứa cháu nó nói rồi, cả nhà xin lỗi hết rồi, thôi bây giờ mình đi ăn cơm. Thì cái bà vợ bà đứng bà nghe kêu trời ơi, thì ra cuộc sống hạnh phúc nó chỉ có đơn giản là biết xin lỗi nhau thôi. Tiếng Pháp nó sava khỏe ru và ru đó. Cái nhân vậy thì cái quả nó phải vậy. Cho nên trong này mới nói nè, Đức Như Lai đầy đủ nhân quả của trí, của Bồ Đề Tâm và Phật quả nên gọi là Phật. Bây giờ cái nhân mình đi xuất gia rồi mình luôn tưới cái hạt giống xuất gia của mình, cho nên cuối cùng quả của mình là tới ngày mình chết cũng xuất gia, chớ không có đổi ra thành xuất gia. Còn nếu không mình xuất lâu ngày đổi thành xuất già. Còn nếu không nữa cũng sức mà sức cùi. Ví dụ vậy. Cho nên cái câu này, Đức Như Lai đầy đủ nhân quả của trí Bồ Đề Tâm và Phật quả nên gọi là Phật. Vậy quý vị đòi rõ được cái chỗ này nè ha, đoạn kinh chỗ này. Thôi mình dừng đây rồi tối mình nói tiếp. Tại giờ nói nữa cái nó hết giờ, mà Pháp Hòa có cái hẹn 3 giờ. Cho nên thưa đại chúng là cái kinh này không biết mình học tới chừng nào thấy không? Thầy tự cứ đọt là hết cả tiếng rồi. Nhưng mà không nói thì không hiểu. Không nói là mình đọc vô kinh là mình mù mờ. Rồi mong đại chúng vui khỏe. Bây giờ mình quý vị hôm nay lời được nghỉ ngơi ha. Rồi 3 giờ 45 sẽ có chuông, đại chúng sẽ tập hợp công phu chiều lúc 4 giờ. Và đại chúng nhớ là hễ mà cái giờ nào đã quy định rồi thì mình cứ tới. Ông thầy ổng tới hay chưa mình không cần biết, mình cứ vô lớp mình ngồi cái đã. À, mình ra hành lang mình ngồi ăn cóc ăn ổi nữa thôi. À, chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công lòng nghe.